Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Tổ chức Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam vừa công bố tên của 3 nhà hoạt động đoạt giải nhân quyền 2023, gồm các ông Trần Văn Bang, Y Wone và ông Lê Trọng Hùng. Ông Nguyễn Bá Tùng, trưởng ban điều hành Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, nói với VOA rằng cả ba khôi nguyên này rất xứng đáng cho giải nhân quyền vì dám lên tiếng tranh đấu cho các giá trị căn bản của người dân thông qua các hướng tranh đấu khác nhau.
Có ba người được bầu chọn năm nay, đó là anh Trần Văn Ba, thường gọi là Trần Ba, ông Y Wone, người dân tộc thiểu số, rồi ông Lê Trọng Hùng, cả ba người đang còn ở trong tù giả tên. Bản thân của những người đó thì như anh cũng thấy, anh Trần Bang xuất thân là một cán binh cộng sản. Ông đi bộ đội, ông Y Wone là một người theo đạo Tin Lành gốc dân tộc Ơ Đê. Ông Lê Trọng Hùng là một trí thức, ông ta có cử chân luật và ông ta đã tranh đấu trên bình diện lấy cái luật pháp, dân pháp làm gốc để mà tranh đấu một cách ôn hòa. Thì như vậy ba cái nhân vật đó nó phản ánh ba cái hướng đấu tranh khác nhau.
Ông Trần Văn Bang, nhà hoạt động ở thành phố Hồ Chí Minh, thường được gọi là Trần Bang, đang thụ án 8 năm tù với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 Bộ luật hình sự. Ông được biết là người lên tiếng phản đối sự bá quyền của Trung Quốc, ô nhiễm môi trường, đòi hỏi công bằng cho những tù nhân lương tâm. Ông Y Wone, một cựu chấp sự của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam, can đảm tiếp tục con đường tranh đấu bất bạo động cho quyền của đồng bào Ê Đê, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Ông đang thụ án 4 năm tù với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ theo điều 331 Bộ luật hình sự sau khi bị công an Đắk Lắk bắt vào tháng 9 2021. Nhà báo độc lập Lê Trọng Hùng, người từng nộp hồ sơ tự ứng cử vào Quốc hội Việt Nam vào đầu năm 2021, nhưng ngay sau đó bị công an Hà Nội bắt giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 Bộ luật hình sự. Ông đang thụ án 5 năm tù giam. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ cho ý kiến về việc vinh danh này, nhưng chưa được phản hồi. Một thành viên gia đình ông Trần Bang yêu cầu không nêu tên vì lý do an ninh, bày tỏ niềm vui khi ông được Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam có trụ sở ở bang California, Hoa Kỳ, vinh danh trong khi ông vẫn đang thụ án tù tại trại giam Bố Lá ở huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.
Cũng góp phần tiếng nói để giúp cho cái xã hội phát triển lên á. Nên là mẹ là rất là vui, rất là tự hào, và gia đình mọi người cũng rất là tự hào. Và cũng cảm ơn các cái tổ chức nhân quyền, mọi người đã cùng đồng cảm và cùng ủng hộ tinh thần để cho anh có cái động lực để vượt qua cái giai đoạn khó khăn này.
Ông Nguyễn Bá Tùng cho biết lễ trao giải thưởng năm nay sẽ được tổ chức tại thành phố Toronto, Canada, với sự hợp tác của ban yểm trợ phong trào dân chủ quốc nội Toronto vào ngày 10 tháng 12, 2023, nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Nhân quyền lần thứ 75. Trong 21 năm qua, thông qua giải thưởng hàng năm này, Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam đã vinh danh tất cả 60 cá nhân và 6 tổ chức vì thành tích tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam. Truyền thông nhà nước Việt Nam nói rằng thực chất của những người được tổ chức Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam vinh danh là những đối tượng có hành vi phạm tội, đã bị tòa án xét xử hoặc đang chấp hành án tại Việt Nam. Cũng trong dịp này, Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam công bố báo cáo Nhân quyền 2023, nhận định rằng mặc dù Việt Nam hiện là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nhưng tình hình nhân quyền tại quốc gia này không những không được cải thiện trong 2 năm qua, mà trái lại càng trở nên tồi tệ hơn trong tất cả các lĩnh vực. Trong đó báo cáo chỉ ra việc chính quyền gia tăng trấn áp những người bất đồng chính kiến ôn hòa, số lượng người bị bắt bớ, truy tố và bỏ tù vì lý do tôn giáo và chính trị gia tăng trong 2 năm qua, và tính đến ngày 15 tháng 10, 2023, với 123 người bị truy tố và 98 người bị kết án vì lý do chính trị và tôn giáo, 25 người còn tạm giam. Chính quyền Việt Nam vào các dịp khác nhau luôn bác bỏ cáo buộc vi phạm nhân quyền, cho rằng các quyền căn bản của mọi công dân ở quốc gia cộng sản này luôn được tôn trọng và chỉ bắt giam xét xử những ai vi phạm pháp luật.
Hôm 20 tháng 11, một tòa án ở Hà Nội tuyên phạt một người đàn ông 12 năm tù vì buôn lậu sừng tê giác và ngà voi từ Angola, AFP và nhiều báo đài của Việt Nam đưa tin. AFP dẫn lời một nhóm bảo vệ động vật hoang dã nhận xét rằng các hình phạt nghiêm khắc là biện pháp chính để ngăn chặn nạn buôn lậu này. Nhà chức trách Việt Nam xác định rằng ông Ninh Bá Điền, 36 tuổi, đã vận chuyển trái phép hai kiện hàng chứa gần 12 kg sừng tê giác và 5 kg ngà voi từ quốc gia ở châu Phi. Ông Điền làm việc này vì được một người không rõ danh tính thuê, các bản tin của AFP và báo chí Việt Nam viết. Một trong hai kiện hàng đã bị tịch thu khi ông Điền quá cảnh ở Qatar và sau đó ông bị bắt giam khi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài Hà Nội hồi tháng 4. Việt Nam bị xem là điểm trung chuyển lớn các mặt hàng động vật hoang dã bất hợp pháp ở châu Á, đồng thời cũng là quốc gia tiêu thụ đáng kể các loại hàng này, theo bản tin của AFP. Ngoài ra, Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục là thị trường béo bở cho các mặt hàng ngà voi, tê tê, các bộ phận cơ thể của hổ và sừng tê giác thường được sử dụng trong y học cổ truyền ở nhiều nước châu Á, mặc dù thiếu bằng chứng khoa học được đánh giá chuyên môn cho thấy liệu chúng có chút công dụng chữa bệnh nào hay không. Bà Bùi Thị Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên Việt Nam EVN, được AFP trích lời nói rằng tổ chức của bà trong thời gian gần đây rất hài lòng khi thấy Tòa án Nhân dân Hà Nội áp dụng nhiều hình phạt nghiêm khắc đối với những người vi phạm luật về động vật hoang dã. AFP dẫn báo cáo năm 2021 của EVN cho hay là hơn 60 tấn ngà voi, vẩy tê tê và sừng tê giác đã bị thu giữ tại các cảng lớn của Việt Nam kể từ năm 2018. Hồi tháng 2, một tòa án Việt Nam đã kết án một người đàn ông 13 năm tù vì buôn lậu từ châu Phi gần 10 tấn sừng tê giác, vẩy tê tê và các sản phẩm bị cấm khác làm từ động vật hoang dã. Trước đó, vào năm 2021, một người đàn ông buôn lậu gần 130 kg sừng tê giác từ Dubai về Việt Nam đã bị kết án 14 năm tù, là mức án nặng nhất được ghi nhận cho đến nay ở đất nước này đối với tội buôn bán động vật hoang dã, AFP cho biết.
Đại tướng Jeff Flynn, tư lệnh lục quân Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, vừa có chuyến thăm Việt Nam, tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và thúc đẩy quan hệ quốc phòng song phương. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam hôm 20 tháng 11 cho biết, về một trong các nội dung trong chuyến thăm của ông Flynn, lục quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ giữa quân đội nhân dân Việt Nam thông qua các hoạt động trao đổi và hỗ trợ các nỗ lực quan trọng trong các lĩnh vực gìn giữ hòa bình, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa. Tư lệnh lục quân Mỹ viết trên trang X, trước đây là trang Twitter, sau cuộc gặp với Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Hoa Kỳ-Việt Nam tượng trưng cho việc tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai quốc gia chúng ta và tôi mong muốn được tăng cường hợp tác với Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bộ Quốc phòng Việt Nam hôm 13 tháng 11 giữ lời tướng Nghĩa nói với tướng Flynn, Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại và mong muốn thúc đẩy quan hệ với Hoa Kỳ trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thể chế chính trị của nhau vì lợi ích của hai nước, vì hòa bình ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Trang Quân đội Nhân dân tường thuật rằng phía Việt Nam mong muốn Mỹ ưu tiên đẩy mạnh hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó tiếp tục tăng cường hỗ trợ Việt Nam nguồn lực cho dự án xử lý ô nhiễm dioxin ở khu vực sân bay Biên Hòa, giúp xử lý toàn bộ ô nhiễm dioxin tại đây. Ngoài ra, ông Nghĩa cũng đề nghị ông Flynn phối hợp để đánh giá kết quả xử lý dioxin ở sân bay A Sô, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế và xử lý đất ô nhiễm dioxin tại sân bay Phù Cát, tỉnh Bình Định, đồng thời hứa sẽ tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các hoạt động tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh.
Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam báo cáo với Quốc hội rằng tình trạng tham nhũng tiêu cực trong các lĩnh vực đất đai, đấu thầu, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, ngân hàng, đăng kiểm, y tế, v.v. trong năm 2023 vẫn phức tạp nghiêm trọng và tham nhũng tiếp tục xảy ra ngay trong các cơ quan phòng chống tham nhũng, nhiều báo trong nước đưa tin hôm 21 tháng 11. Ông Đoàn Hồng Phong, lãnh đạo của Thanh tra Chính phủ, nói trước Quốc hội rằng trong năm qua, công an đã thụ lý điều tra 1.103 vụ án và 2.951 bị can phạm tội tham nhũng. Trong đó đã kết luận điều tra đề nghị truy tố 499 vụ án và 1.205 bị can, thanh niên tuổi trẻ và một số báo khác tường thuật. Có gần 4.900 vụ việc phải thi hành án để thu hồi tài sản tham nhũng với số tiền gần 97.300 tỷ đồng, ông Phong nói. Trong đó đã thi hành xong gần 2.300 vụ việc với hơn 20.400 tỷ đồng. Vị Tổng Thanh tra Chính phủ cho hay đến nay hơn 655.000 cán bộ đã công khai bản kê khai tài sản thu nhập. Qua xác minh trong năm 2022, có 54 người bị xử lý do không trung thực trong việc kê khai tài sản thu nhập và họ phải giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm, theo các bản tin của báo chí Việt Nam. Trong năm 2023, có 23 cán bộ công chức nộp lại quà tặng cho cơ quan đơn vị với số tiền 93 triệu đồng, vẫn Tổng Thanh tra Phong nói với Quốc hội. Báo cáo của ông Phong cho biết thêm rằng có 55 vị lãnh đạo và cấp phó bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, trong đó 13 vị lãnh đạo và cấp phó bị xử lý hình sự do mắc sai phạm kể trên, 42 vị còn lại bị xử lý kỷ luật, gồm khiển trách 16 người, cảnh cáo 13 người và cách chức 13 người. Ông Phong nhấn mạnh trong bản báo cáo rằng đã có những nỗ lực kiên quyết làm rõ quy trách nhiệm chính trị của các vị lãnh đạo khi họ để xảy ra vi phạm khuyết điểm trong lĩnh vực của họ, từ đó khuyến khích cán bộ tự giác nhận khuyết điểm, nhận trách nhiệm, xin từ chức. Người đứng đầu Thanh tra Chính phủ cũng nêu bật việc điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt những đối tượng bỏ trốn thời gian qua, vì biện pháp này mở đường để xử lý nhiều đối tượng thuộc diện này, đồng thời có tác dụng là cơ sở để dẫn độ tội phạm, cũng như được xem là hồi chuông cảnh tỉnh răn đe đối với những người phạm tội tham nhũng. Tuy nêu ra các kết quả, báo cáo của Tổng Thanh tra Chính phủ cũng thừa nhận tình trạng tham nhũng tiêu cực trên một số lĩnh vực còn diễn biến phức tạp, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Theo bản báo cáo, nạn tham nhũng còn tồn tại vì có sự câu kết móc nối giữa cán bộ thoái hóa với doanh nghiệp tổ chức để trục lợi. Bên cạnh đó là quy định của pháp luật về một số lĩnh vực còn sơ hở bất cập, chậm được sửa đổi bổ sung, nhất là về các lĩnh vực đất đai, đấu giá, đấu thầu, định giá, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, v.v. Lãnh đạo của Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra rằng công tác tự kiểm tra phát hiện tham nhũng tiêu cực trong nội bộ vẫn chưa có nhiều chuyển biến, có ít vụ việc được phát hiện qua tự kiểm tra. Đặc biệt đáng chú ý là vẫn xảy ra các vụ việc tham nhũng tiêu cực trong cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tình trạng nêu trên còn tồn tại theo bản báo cáo là vì các vị lãnh đạo ở một số cơ quan địa phương chưa thực sự gương mẫu quyết liệt trong phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trong khi đó, một bộ phận cán bộ công chức viên chức thiếu tu dưỡng rèn luyện hoặc suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Trong một phiên thảo luận riêng rẽ của Quốc hội vào chiều 21 tháng 1, khi nêu giải pháp phòng ngừa tội phạm nói chung và tham nhũng nói riêng, đại biểu Bố Thị Xuân Linh, tỉnh Bình Thuận đề nghị cần cải thiện tiền lương, nâng cao mức sống của cán bộ công chức, các báo Việt Nam tường thuật. Nữ đại biểu Bố Thị Xuân Linh phát biểu rằng thực tiễn cho thấy là chính sách lương phụ cấp còn nhiều bất cập và nhà nước cần phải quan tâm đến mức sống của cán bộ công chức và viên chức, phấn đấu để cho họ sống bằng lương và có mức thu nhập tương đương với mức thu nhập khá trong toàn xã hội. Với bà Linh đề nghị thêm rằng cần có cơ chế chế tài bảo đảm cho việc giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội có hiệu lực trên thực tế về công tác phòng chống tham nhũng. This program has come to you from the Voice of America, Washington.